Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 10 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chướng ngại vật của người biểu tình được tháo dỡ đi gần trung tâm hành chánh Hồng Kông. Giới chức cấp cao Bắc Triều Tiên khẳng định sức khỏe của lãnh tụ Kim không có vấn đề gì. Và đạn pháo súng cối trúng một ngôi nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ gần Kobani khiến 5 người bị thương.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là bài tường trình về ý kiến của giới phân tích nói rằng phương Tây không thể thắng được cuộc chiến kéo dài với nhà nước Hồi giáo. Thông tin viên Mahi Ramakrishnan tường trình về việc Malaysia đang ra sức ngăn dân chúng tham gia thánh chiến Hồi giáo. Thông tin viên Jason Strother tường trình về chuyện hậu quả của tai nạn chìm phà gây chia rẽ công chúng Nam Triều Tiên. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Những người biểu tình thân dân chủ ở Hồng Kông đồng ý tháo dỡ chướng ngại vật gần trung tâm hành chánh xuống một ngày trước thời hạn cuối chính thức phải làm sạch đường phố. Động thái này diễn ra khi một số người biểu tình rút khỏi một khu vực biểu tình khác ở quận Mong Kok, mặc dù chưa rõ là liệu người biểu tình sẽ tập trung về một chỗ biểu tình chính hay họ sẽ rút lui hoàn toàn. Hàng vạn người biểu tình, trong đó có nhiều sinh viên đã xuống đường biểu tình rầm rộ suốt ngày đêm sang tuần thứ hai để đòi nhiều quyền dân chủ hơn cho cuộc bầu cử lãnh đạo Hồng Kông năm 2017. Cuối ngày thứ Bảy, các thủ lãnh của Hiệp hội Sinh viên Chính đồng ý một cuộc thương lượng mới với chính phủ nếu chính phủ bảo đảm rằng cảnh sát bảo vệ cho người biểu tình mà hôm thứ Sáu đã bị các băng đảng tấn công ở Mong Kok. Các thủ lãnh sinh viên cũng nói rằng họ sẽ để cho nhân viên chính phủ trở lại làm việc vào thứ Hai. Hành chánh trưởng quan Hồng Kông Lưu Chấn Anh hôm thứ Bảy cảnh cáo rằng mọi hành động cần thiết sẽ được thực hiện để bảo đảm cho nhân viên chính phủ có thể đến văn phòng làm việc vào tuần tới. Hàng vạn người biểu tình đã tập trung bên ngoài trung tâm hành chính Hồng Kông trong một khoảng thời gian sau tuyên bố của ông Lưu. Họ thề quyết sẽ tiếp tục tranh đấu đòi nhiều quyền hơn cho việc bầu chọn lãnh đạo. Các thủ lĩnh sinh viên nói rằng họ sẵn sàng để cho nhân viên chính phủ trở lại văn phòng làm việc nhưng sẽ tiếp tục chiếm khu trung tâm tài chánh. Cả hai bên đổ lỗi cho nhau đã châm ngòi cho bạo động hôm thứ Sáu. Cảnh sát đã bắt giữ 19 người liên can đến các vụ xô xát đã làm 18 người bị thương, trong đó có một số cảnh sát viên. Một giới chức hàng đầu của Bắc Triều Tiên nói với Bộ trưởng Thống nhất Nam Triều Tiên rằng sức khỏe của lãnh tụ Kim Jong-un không có vấn đề gì cả. Bộ trưởng Thống nhất Ryu Ki-hee hôm Chủ nhật cho hay ông đã hỏi ông Kim Jong-un, bí thư đảng công nhân cầm quyền Bắc Triều Tiên, về những đồn đại rằng lãnh tụ trẻ Kim Jong-un đang bị bệnh, nhưng bí thư Kim khẳng định rằng không có vấn đề gì cả. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên trước đó được thấy trên truyền hình đi khập khiễng và hơn một tháng qua đã không xuất hiện trước công chúng. Một sự vắng mặt bao trùm trong chuyến thăm bất ngờ đến Nam Triều Tiên của ba phụ tá hàng đầu của lãnh tụ họ Kim. Phái đoàn Bắc Triều Tiên đã họp với Bộ trưởng Thống nhất Ryu của Nam Triều Tiên hôm thứ Bảy tại Incheon và hai bên đồng ý nối lại các cuộc đối thoại cấp cao đã bị đình hoãn nhiều tháng qua. Các cuộc đàm phán được dự trù sẽ diễn ra trong khoảng thời gian bắt đầu vào cuối tháng 10 cho đến đầu tháng 11.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
5 người bị thương hôm Chủ nhật khi một quả đạn súng cối pháo vào một căn nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ cách nơi giao tranh ác liệt ở thị trấn Kobani giữa các chiến binh người Kurd và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo vài km. Những người chứng kiến cho biết những người bị thương không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nguồn gốc của quả đạn súng cối vẫn chưa rõ. Giao tranh tại thị trấn biên giới Kobani của Syria đang bước sang tuần lễ thứ ba. Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai quân đội đến biên giới nhưng chưa can thiệp. Các nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước đã biểu quyết cho phép quân đội tham gia cuộc chiến ở Syria và Iraq, nơi nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang mở các cuộc tấn công để chiếm lãnh thổ. Quân đội Mỹ hôm Chủ nhật cho hay họ đã phá hủy một số xe tăng và các địa điểm hỏa lực của phe nhà nước Hồi giáo ở hai thành phố Al-Mayadin và Raqqa của Syria trong các đợt oanh kích mới nhất để yểm trợ cho các chiến binh người Kurd và các chiến binh nổi dậy được gọi là Ôn Hòa Syria, là những người cũng đang chống lại các cuộc tấn công của phe nhà nước Hồi giáo. Không có các cuộc không kích nào trong đợt mới nhất này diễn ra gần Kobani, nơi một chỉ huy người Kurd hồi tuần trước nói với đài VOA rằng các chiến binh của họ cảm thấy bị liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo bỏ rơi. Máy bay của Mỹ cũng oanh tạc các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Iraq gần Fallujah, Hit và Sinjar hôm Chủ nhật, đánh trúng các nhóm bắn súng cối và xe cộ. Trong một diễn biến khác, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã xin lỗi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về những phát biểu trước đó của ông ám chỉ Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép các chiến binh Hồi giáo băng qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để vào Syria và đã giúp vũ trang cho các nhóm chủ chiến. Tổng thống Syria bất ngờ xuất hiện trước công chúng tại một đền thờ Hồi giáo ở Damascus để cầu nguyện cho một ngày lễ Hồi giáo. Một bức ảnh được gửi từ trang Twitter chính thức của ông Assad cho thấy ông ngồi hàng đầu tại ngôi đền Al-Numan bin Bashir để kỷ niệm lễ Eda Adda. Việc xuất hiện của Tổng thống Bashar al-Assad vào ngày thứ Bảy diễn ra chỉ vài giờ sau khi Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo thực hiện những cuộc không kích mới nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại Syria. Một trong những lần xuất hiện trước công chúng gần đây nhất của ông Assad là vào tháng 7 năm nay tại dinh Tổng thống khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới và đọc một bài diễn văn thách thức thề sẽ lấy lại tất cả những phần đất đã mất vào tay phe nổi dậy. Ông Assad cũng xuất hiện trước công chúng vào tháng 7 để tham dự một buổi lễ cầu nguyện ở lễ Eid al-Fitr, đánh dấu chấm dứt tháng chay Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các lực lượng Somali được binh sĩ gìn giữ hòa bình của châu Phi yểm trợ đã chiếm lại quyền kiểm soát cảng Barawi ở miền Nam. Đây là cảng quan trọng cuối cùng bị phe chủ chiến Hồi giáo Al-Shabaab chiếm giữ trước đó. Cảng trọng yếu này nằm cách thủ đô Mogadishu khoảng 200 km về phía nam, bị phe Al-Shabaab chiếm quyền kiểm soát từ năm 2008. Các phần tử chủ chiến Al-Shabaab đã kiểm soát cảng này để xuất khẩu than đá với trị giá 25 triệu đô la mỗi năm cho các nước trong vùng Vịnh Ba Tư. Tiền xuất khẩu đó được dùng để nuôi dưỡng các hoạt động của họ chống lại chính phủ được quốc tế hậu thuẫn ở Somalia. Ông Abdimir, một giới chức quân đội Somalia hôm Chủ nhật nói rằng các lực lượng chính phủ đã chiếm lại quyền kiểm soát hoàn toàn cảng Barawi và các phần tử chủ chiến Al-Shabaab đã không kháng cự lại nổi và đã tháo chạy. Chính phủ Somalia chiếm lại được cảng Barawi mới chỉ một tháng sau khi thủ lãnh tối cao của Al-Shabaab, ông Ahmed Abi Oden, bị hạ sát trong một cuộc oanh kích do chiến đấu cơ và máy bay không người lái của Mỹ thực hiện. Một chỉ huy của Al-Shabaab tên là Mohamed Abu Adala hôm thứ Bảy thề quyết rằng cho dù Al-Shabaab mất Barawi, phe của ông cũng sẽ tiếp tục tấn công quân đội Somalia và các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp Phi Châu. Cảnh sát ở miền Nam Mexico vừa phát hiện một mộ chôn tập thể tại một khu vực nơi hơn 40 sinh viên mất tích sau các vụ bạo động lan rộng hồi tuần trước. Giới hữu trách nói cho đến giờ họ tìm thấy được thi thể bị đốt cháy thành than của khoảng 20 người ở ven vùng Iguala, thuộc tiểu bang bất ổn Guerrero, cách Mexico City 200 km về phía nam.
Un grupo de investigadores y agentes del Ministerio Público Federal especializados.
Giám đốc cơ quan điều tra của Liên bang Mexico, ông Thomas Zenron cho biết nhóm chuyên viên điều tra và các chuyên gia công tố đang trên đường đến hiện trường. Nhà nước Mexico không để cho những hành động gây căm phẫn như vậy không bị trừng trị. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ vận dụng mọi lực lượng tìm ra sự thật của vụ này. 22 cảnh sát viên bị bắt giữ ở Guerrero hồi tuần trước sau vụ cảnh sát đụng độ với các sinh viên biểu tình ở Iguala. Các giới chức chính quyền địa phương lên án cảnh sát đã sử dụng vũ lực quá mức với sinh viên. Các giới chức cho hay, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia đã cử các chuyên gia đến khu vực để giúp giới hữu trách nhận diện các thi thể. Nhiều mộ chôn tập thể được tìm thấy ở nhiều nơi tại Mexico trong những năm gần đây. Hậu quả của bạo động băng đảng ma túy ghê rợn đã giết hại hàng ngàn người. The Voice of America, VOA. Hàng triệu cử tri Brazil đi bỏ phiếu hôm nay Chủ nhật cho cuộc bầu cử tổng thống mà theo trong đời sẽ có một vòng bầu cử chung quyết nữa được tổ chức trong tháng này. Các nhà phân tích nói tổng thống Dilma Rousseff, người đang tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, có thể sẽ đạt được nhiều phiếu bầu nhất hôm nay, nhưng có phần chắc sẽ không đạt được mức đa số tuyệt đối để tránh vòng đầu phiếu chung quyết. Bà Rousseff có hai đối thủ chính, bà Marina Silva là một anh hùng của phong trào bảo tồn thiên nhiên toàn cầu, và là người đã bỏ đảng đương quyền sang đảng xã hội Brazil. Ông Aécio Neves của đảng xã hội Dân Chủ là một thượng nghị sĩ và là một cựu thống đốc bang. Các nhà phê bình nói rằng Tổng thống Rousseff có thể trông chờ vào tầng lớp lao động Brazil nhờ các chương trình phúc lợi xã hội hào phóng được khởi sự trong thời gian hai nhiệm kỳ của người tiền nhiệm, được sự ủng hộ to lớn của công chúng. Bà là người cha đối đầu về chính trị của bà, đó là cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva. Ứng cử viên Silva xuất thân từ một gia đình nghèo làm đồng điền cao su ở Amazon và không được cho học chữ cho đến tuổi thiếu niên. Bà đã từng một lần có nhiều triển vọng trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của Brazil. Tiếng tăm của bà nổi mạnh lên sau khi bà lên thay ông Eduardo Campos, lãnh đạo đảng xã hội, sau khi ông Campos bị thiệt mạng trong tai nạn máy bay hồi tháng 8. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà không bằng ông Neves trong vòng đột phiếu thứ nhất. Bà Silva bước vào cuộc bầu cử hôm nay ở vị trí thứ 3, đi bỏ phiếu bị bắt buộc ở Brazil. Kết quả bầu cử theo trong đời sẽ có sau vài giờ tính từ lúc các phòng phiếu ở các tiểu bang cực Tây đóng cửa. Đức Giáo Hoàng Francisco khởi động một cuộc xem xét quan trọng về giáo lý gia đình của Công giáo. Hội nghị của các giám mục có tên là Thượng Hội đồng về Gia đình khai mạc tại Vatican hôm Chủ nhật. Hội nghị dài 2 tuần có thể dẫn đến những thay đổi trong quan điểm của Giáo hội Công giáo La Mã về hôn nhân, sự chung sống như vợ chồng, ly dị, người thai và những vấn đề khác về gia đình và xã hội. Gần 200 giám mục và những người không theo giáo hội từ nhiều nơi trên thế giới sẽ xem xét những cách biệt giữa giáo lý hiện nay của Giáo hội Công giáo và những vấn đề mà nhiều tín đồ trên thực tế đang làm. Trước khi khai mạc hội nghị, Đức Giáo hoàng Francisco đã viết trên Twitter: "Cùng cầu xin Thượng Đế chỉ đường cho chúng con." Tháng trước, tại Đại giáo đường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Francisco đã ban phép cưới cho hơn 20 cặp có quan hệ mà theo truyền thống có thể được xem là phạm tội. Trong lễ cưới có những cặp đã sống với nhau mà chưa làm phép cưới và có những cặp đã có con cái với nhau.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, trong lúc các nước Âu Châu gắng sức ngăn chặn sự tấn công của hàng ngàn chiến binh nhà nước Hồi giáo nước ngoài ở Iraq và Syria, một số nhà phân tích nói nếu các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo tiếp tục chiến đấu từ xa trong một thời gian không nhất định, thì các phần tử chủ chiến sẽ tuyển mộ thêm nhiều chiến binh hơn là số chiến binh mà liên minh giết chết. Thông tin viên Heather Murdoch tại Beirut ghi nhận chi tiết cho VOA trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Các giới chức Âu Châu dự kiến sẽ gặp nhau vào tháng tới để giải quyết một vấn đề gần như không thể giải quyết nổi. Đó là trong khi các cuộc oanh tạc trút xuống các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo, làm thế nào ngăn chặn được các chiến binh nhà nước Hồi giáo mang hộ chiếu Âu Châu trở về châu Âu và trả thù. Tại Berlin, ông Ian Saint-Pierre là chủ tịch ban quản trị của công ty an ninh Mosecon.
What they really fear is, again, in line with all the foreign fighter stories of people coming.
Điều họ thực sự lo sợ là theo như tất cả các câu chuyện về chiến binh nước ngoài trở về và vận dụng một cách nào đó sự hỗ trợ của ISIS và việc huấn luyện hay kinh nghiệm có được từ Trung Đông để nuôi dưỡng những cuộc tấn công có thể xảy ra ở đây. Tôi cho đó là mối quan tâm.
Ông nói các hệ thống an ninh chặt chẽ ở châu Âu có thể ngăn chặn các cuộc tấn công trên phần đất nhà mà các giới chức Liên hiệp Âu Châu cảnh báo là có phần chắc sẽ xảy ra. Nhưng những biểu tượng và người châu Âu ở nước ngoài đã là các mục tiêu nhắm đến. Tuần rồi, một du khách người Pháp đã bị chặt đầu tại Algeria sau khi các phần tử chủ chiến yêu cầu Pháp ngừng tham gia vào các cuộc oanh tạc vào các mục tiêu của ISIS. Tại Hoa Kỳ, phát ngôn viên ngũ giác đài Đề đốc John Kirby nói việc ngưng cuộc tấn công chống nhà nước Hồi giáo không phải là một phương án.
Sẽ cần đến một nỗ lực nghiêm túc của tất cả các bên liên quan. Chúng tôi tin rằng thời gian bàn đến có thể là nhiều năm. Tôi không thể đưa ra con số chính xác, nhưng đây không phải là điều mà chúng ta có thể làm trong vài ngày, vài tuần hay vài tháng.
Nhưng một số nhà phân tích ở Trung Đông nói một chiến dịch kéo dài nhiều năm sẽ không thể nào đánh bại được IS. Nó thậm chí còn làm cho IS mạnh hơn. Giám đốc của Viện Nghiên cứu Chiến lược Mỹ ở Beirut, ông Kamel Wasne, nói:
"You cannot allow it to say this is gonna take years. Taking years probably."
Anh không được phép nói việc này sẽ mất nhiều năm. Mất nhiều năm. Có thể anh sẽ thấy việc tuyển mộ nhiều hơn là thấy sự tàn phá cơ sở hạ tầng khủng bố này. anh phải đưa ra một khung thời gian.
Ông nói thêm chiến dịch quân sự hiện tại lẽ ra phải có từ lâu nhưng vẫn gần như không đủ. Ông nói việc oanh tạc từ trên không sẽ không đánh bại được cái mà hiện nay được cho là hàng chục ngàn chiến binh đang nắm giữ những vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria với vũ khí hạng nặng.
When you say you want to fight terrorism, you mean you have to fight terrorism and you have to come with all my...
Khi anh nói anh muốn chống chủ nghĩa khủng bố, có nghĩa là anh phải chống chủ nghĩa khủng bố. Anh phải vận dụng tới tất cả sức mạnh phi thường và chống lại nó. Và anh phải chiến đấu với nó từ trên không và đôi lúc trên bộ.
Nếu phương Tây không muốn đưa các lực lượng bộ binh tới, theo ông Wozniak, thì họ cần phải hợp tác với chính quyền Syria để chống lại IS ở Syria. Tổng thống Barack Obama đã cáo buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad có các hành động khủng bố chống lại người dân của chính mình và công khai ủng hộ các nhóm phiến quân ôn hòa ở bên trong Syria. Nhưng cuộc nội chiến ở Syria đã trở thành cuộc chiến khu vực và IS đang đe dọa biên giới các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Lebanon. Chính quyền của ông Assad, dù vi phạm nhân quyền, đã có cơ sở hạ tầng được thiết lập và các định chế. Ông Wozniak cho rằng, đây có thể là con đường duy nhất dẫn tới hòa bình.
Họ tiếp tục đánh giá thấp việc ngừng cuộc chiến ở Syria và việc tìm một giải pháp chính trị với chính quyền hiện tại có thể là lựa chọn tốt nhất cho sự ổn định và an ninh trong khu vực.
Nhưng ông Wozniak nói thêm rằng an ninh bên trong Syria dưới sự cai trị của ông Assad sẽ không kéo dài lâu nếu những nguyên do cơ bản của tình trạng mất an ninh, bao gồm xoáng nghèo và các hệ tư tưởng cực đoan, không được giải quyết với sức mạnh ngang với sức mà liên minh đang sử dụng để chống lại các phần tử chủ chiến.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, cảnh sát Malaysia mới đây đã bắt 3 người đàn ông tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur mà họ tin là định tới Trung Đông để gia nhập hàng ngũ của những chiến binh Hồi giáo ở Syria. Giới hữu trách nói rằng các nhóm hiếu chiến, như nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo, đã dùng các trang mạng xã hội để dụ dỗ hơn 30 người Malaysia tham gia điều mà họ gọi là thánh chiến ở Syria và Iraq. Theo tường thuật của thông tín viên Mahi Ramakrishnan của đài VOA ở Kuala Lumpur, cảnh sát chống khủng bố nói rằng họ rất lo ngại về việc những chiến binh có thể trở về Malaysia để thực hiện những vụ khủng bố. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Những người Malaysia chiến đấu bên cạnh các phần tử Hồi giáo hiếu chiến ở Syria đã xuất hiện trong một đoạn video đăng trên YouTube. Trang Facebook của ông Lotfi Arifin, một học giả tôn giáo người Malaysia, 45 tuổi, có hàng ngàn người Malaysia thường xuyên truy cập. Ngoài ra, còn có rất nhiều những trang web mà những người hâm mộ ông lập ra để nói về những hoạt động của ông. Cũng nhờ vào Facebook mà người ta biết được ông đã bị hạ sát trong lúc chiến đấu trong hàng ngũ của những kẻ khủng bố. Tại Iraq, một người Malaysia khác đã nổ bom tự sát, giết chết 25 cảnh sát viên. Đó là những sự việc đã làm cho giới hữu trách Malaysia cảm thấy lo ngại và họ đang tìm cách ngăn không cho dân chúng gia nhập những tổ chức như nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Ayub Khan, chỉ huy phó đơn vị chống khủng bố của cảnh sát Malaysia nói rằng những người đó gây ra nhiều sự tổn hại ở Syria và Iraq, nhưng điều làm cho ông lo ngại nhất là họ có thể sẽ quay về hoạt động ở trong nước.
They also planning to carry out attack in Malaysia against Malaysia government.
Họ cũng lập kế hoạch để thực hiện những vụ tấn công ở Malaysia nhắm vào chính phủ Malaysia, bởi vì đối với họ thì Malaysia không phải là một chính phủ Hồi giáo. Họ có thể thông qua đấu tranh vũ trang để lật đổ chính phủ Malaysia. Đó là mục tiêu chính của họ, giống hệt mục tiêu mà nhóm nhà nước Hồi giáo vẫn thường rêu rao.
Hồi đầu năm nay, cảnh sát Malaysia đã bắt một số người định gia nhập nhà nước Hồi giáo và nói tới việc tấn công những mục tiêu như các hộp đêm ở Malaysia. Tuần trước, cảnh sát đã bắt thêm 3 người, trong khi những người này đang chuẩn bị để tới Syria. Anh Jufitri Johar, một thành viên của phong trào thanh niên Hồi giáo Malaysia cho biết, tổ chức của anh đang cố gắng để thuyết phục những người trẻ Hồi giáo không tham gia vào cái gọi là thánh chiến.
We stress that this is not your priority. Your priority, if you want to help them, you should...
Chúng tôi nhấn mạnh rằng đây không phải là ưu tiên của các bạn. Ưu tiên của các bạn, nếu các bạn muốn giúp đỡ họ, thì các bạn nên tham gia những hoạt động nhân đạo để mang tới cho họ lương thực và hàng cứu trợ, và cố gắng để giúp giảm bớt sự đau khổ của những người tị nạn, của những người tản cư trong nước. Đó mới là ưu tiên của các bạn.
Anh Jufitri cho biết, người trẻ Hồi giáo ở Malaysia bị hấp dẫn bởi cái tên nhà nước Hồi giáo và ý tưởng thành lập một quốc gia của người theo đạo Hồi. Nhưng các giới chức cảnh sát nói rằng, những phần tử muốn tham gia thánh chiến cũng muốn chiến đấu chống lại người Hồi giáo Shia vì họ xem những người đó là phản đạo và do đó là một đối tượng để họ tấn công. Ông Chandra Muzaffar, giáo sư chính trị học của Đại học Malaysia ở Kuala Lumpur cho biết, giới hữu trách Malaysia, một nước đa số dân theo Hồi giáo Sunni, cũng có trách nhiệm một phần trong việc hình thành một lối suy nghĩ có tính chất kỳ thị giáo phái như vậy.
It is obvious that there is a strong anti-Shia.
Hiển nhiên là có một yếu tố bài xích Hồi giáo Shia rất mạnh mẽ trong những hoạt động tuyên truyền tôn giáo ở Malaysia, và điều này phát xuất từ hàng ngũ các nhà lãnh đạo tôn giáo, từ một số thành phần trong các đảng phái chính trị, từ các tổ chức phi chính phủ và nhiều tổ chức khác.
Cảnh sát cho biết họ đang theo dõi sát các trang mạng xã hội, những nơi mà họ cho là các phần tử hiếu chiến đang dùng làm địa điểm tuyển mộ. Ngoài việc ra sức ngăn không cho người dân Malaysia gia nhập những nhóm như nhóm nhà nước Hồi giáo, cảnh sát nói rằng nếu những người đó trở về Malaysia thì họ sẽ bị bắt ngay lập tức.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý vị, các nhà lập pháp Nam Triều Tiên đã đồng ý mở một cuộc điều tra về tai nạn chiếc phà chở khách gây chết người, kết thúc tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng tại quốc hội nước này. Nhưng tình đoàn kết và thiện cảm đối với nạn nhân vào những ngày và tuần lễ tiếp theo tai nạn sau đó đã nhường chỗ cho một sự chia rẽ chính trị, nay biểu hiện bên ngoài đường phố. Từ Seoul, thông tin viên Jason Strother ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Khi chiếc phà Seoul bị lật, người con trai của ông Lee Yong-chul nằm trong số gần khoảng 300 em, phần lớn là học sinh trung học đã thiệt mạng. Và trong hai tháng vừa qua, ông Lee cùng với phụ huynh các nạn nhân khác và những người ủng hộ họ đã chiếm cứ một công trường ở trung tâm Seoul. Mặc dù các nhà điều tra đã xác định rằng có nhiều phần chắc nhất là chiếc phà đã bị chìm vì những sửa chữa bất hợp lệ và chở quá tải, ông Lee nói các gia đình vẫn đi tìm hiểu sự thực. Ông Lee nói các gia đình muốn một đất nước an toàn hơn để không bao giờ còn xảy ra một sự kiện như thế này và các phụ huynh sẽ không phải đau khổ như thế này. Các gia đình đã ủng hộ một dự luật tại Quốc hội nhằm mở một cuộc điều tra mới về tai nạn. Sau 5 tháng bế tắc chính trị, các nhà lập pháp tuần này cuối cùng đã thông qua dự luật đó, nhưng sự kiện đó vẫn chưa làm cho tình hình ngoài đường phố tốt đẹp hơn. Ông Yang Jong-hui là một nhà hoạt động làm việc với gia đình các nạn nhân. Ông nói ông không hài lòng với thỏa thuận ấy bởi vì nó không cho phép các gia đình dự phần và tiến trình chọn một công tố viên mới để dẫn đầu cuộc điều tra. Ông Yang nói các gia đình và những người ủng hộ họ sẽ không từ bỏ cuộc phản kháng, nhưng họ không phải là những người duy nhất đi biểu tình ngoài đường phố. Trong tháng vừa qua, các cuộc biểu tình phản đối các gia đình hành khách trên phà Seoul đã được tổ chức ở gần đó. Giữa hoạt động kêu gọi phụ huynh trả lại tiền đã đóng góp vào một số đốt một lá cờ có thêu một chiếc nơ màu vàng biểu hiệu của nạn nhân phà Seoul. Ông Brian Hijay là một nhà bình luận bảo thủ nằm trong số người biểu tình. Ông nói thoạt đầu mọi người đều có thiện cảm với các bậc phụ huynh này, nhưng nay họ đang đòi hỏi quá nhiều. Ông nói đã có một cuộc điều tra quy trách cho công ty phà và đội tuần duyên, không còn gì để mà thảo luận về việc ấy. Sau khi thông qua bộ luật cho phép mở một cuộc điều tra mới, ông Byun đã nhắn tin trên Twitter rằng cuộc tranh đấu chưa kết thúc. Các cuộc thăm dò mới đây ở Nam Triều Tiên cho thấy công luận cũng chưa rẽ về việc mở một cuộc điều tra mới về tai nạn. Một số nhà quan sát nói, sau gần 6 tháng, người dân Nam Triều Tiên có thể cảm thấy mệt mỏi về vụ Sewol. Tác giả Michael Brin nói rằng thiện cảm dành cho các bậc phụ huynh và cuộc tranh đấu của họ đã mất đi vì tai nạn đã trở thành quá chính trị hóa.
The families of the victims wanted an investigation to thoroughly get to the bottom of this.
Các gia đình nạn nhân muốn một cuộc điều tra để tìm ra căn do sâu xa của việc này. Và chính phủ và giới hữu trách đã cưỡng lại, lý do thực sự là họ không muốn phe chống đối tiến hành cuộc điều tra. Đó là thế đã khiến mọi chuyện tiếp tục.
Người cha đang đau buồn, Lee Yong-chul nói, ông bất mãn về sự chống đối mà ông và các gia đình nạn nhân phà Sewol vấp phải. Và ông nói thêm rằng ông cũng không hài lòng với các nhà lập pháp. Ông Lee nói rằng các đảng cầm quyền và đối lập nên ngưng tìm cách lợi dụng cho mục đích chính trị trong tình huống này. Ông nói không nên biến tai nạn chìm phà này thành một cuộc tranh đấu chính trị. Về phần mình, các nhà lập pháp Nam Triều Tiên nói họ sẽ quyết định sau này xem các gia đình nạn nhân có thể tham gia cuộc điều tra mới hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đỗ Văn Kiên có câu hỏi như sau. Kính chào ban biên tập chương trình Hỏi đáp y học của đài VOA. Cháu tên là Đỗ Văn Kiên, năm nay 22 tuổi. Tháng 11 năm 2012, do không cẩn thận nên cháu bị hóc xương cá. Khi đó cháu không dám đi khám ngay mà cháu đã nuốt một cục cơm, hy vọng là xương cá sẽ trôi xuống dạ dày. Nhưng sau khi cháu nuốt cục cơm đó thì cháu cảm thấy đau. Cảm giác như cái xương đã cắm vào cổ họng hay đâu đó trong chỗ gần thực quản. 10 ngày sau cháu đã đi nội soi và chụp X-quang, nhưng kết quả không có dị vật. Suốt gần 2 năm qua, cháu cảm thấy cái xương cá nó vẫn còn cắm trong cổ cháu, chỗ lõm ở cổ, ở cuống họng. Năm 2013, cháu cũng đi nội soi họng và chụp X-quang, thì cũng không thấy dị vật. Tháng 7 năm 2014, khi cháu hắt hơi thì cảm thấy cái xương nó làm cháu khó chịu nhiều hơn nên cháu đã đi nội soi họng. Chụp X-quang họng, siêu âm tuyến giáp, nội soi dạ dày, nhưng kết quả là không có dị vật. Các bác sĩ kết luận cho cháu bị viêm hang vị dạ dày, trào ngược axit dạ dày, viêm amidam cấp. Nhưng cháu dùng thuốc của các bác sĩ thì không thấy đỡ hơn chút nào nên cháu đã ngưng dùng thuốc. Ngày 20 tháng 9 năm 2014, cháu xuống bệnh viện tai mũi họng trung ương khám và nội soi thì cũng không phát hiện dị vật. Các bác sĩ ở viện này chẩn đoán là cháu bị viêm họng mãn tính. Qua vài ngày dùng thuốc mà cháu vẫn không thấy đỡ, cháu thấy cái xương cá nó vẫn còn tồn tại trong họng của cháu. Cháu cảm thấy rất khó chịu trong cổ họng, tức ngực, thiếu oxy. Không biết cái xương cá có còn tồn tại trong cổ họng của cháu hay là cháu đã bị mắc bệnh gì ạ? Ở Việt Nam thì bệnh viện nào có thể thăm khám tốt nhất cho cháu ạ? Cháu mong nhận được sự tư vấn của bác sĩ. Cháu xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời trường hợp nghi mắc xương cá trong họng và đã 2 năm nay. Thì ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất là chuyện mắc xương cá rất thường gặp. Và thứ nhì là cái chuyện tại sao triệu chứng mắc xương cá dai dẳng đến 2 năm mà bác sĩ không giải quyết được. Thì cũng như mọi khi, đây là một cái tình huống khá phức tạp vì đã kéo dài và câu trả lời cũng sẽ không có dạng gì và không có nhanh chóng được. Và tôi xin có những cái nhận xét sau đây với hoàn toàn là tính cách thông tin. Thì thứ nhất là lúc chúng ta nuốt thức ăn thì phần sau của cái lưỡi, thì lưỡi nó là một cái bắp thịt, nó là một cái cơ bắp. Nó đẩy cái lòn thức ăn vào phía sau và đẩy xuống hầu là cái họng, từ tiếng Anh gọi là pharynx. Thì hai bên thì có hai cái hạch amidan nó đứng hai bên. Cho nên đa số cái xương, xương cá hay là đối với người Á Châu chúng ta hay là xương gà đối với người châu Âu thì họ ăn gà nhiều hơn. Hoặc là một cái vật nhọn gì khác Nếu có mắc vướng thì sẽ mắc vướng vào phần sau của lưỡi và hai cái hạt amidan, hoặc là cái địa điểm của hai cái hạt amidan, hoặc vào vách phía sau của họng. Nếu mà đa số thì nếu mà rọi đèn xem xét kỹ thì bác sĩ sẽ thấy. Chỉ có một số ít là cái vật lạ nó đi xa hơn, vướng mắc vào thực quản, và một số khác đi theo đồ ăn, đi vào dạ dày hoặc là xa hơn. Thì dạ dày của chúng ta nó chứa acid chloritric là rất là mạnh, và thường cái xương cá không ít thì nhiều cũng bị tiêu hóa bớt. Tuy nhiên trong 1% các trường hợp, 100 trường hợp thì có một trường hợp, các trường hợp nó nuốt vật lạ như xương cá, xương gà, nó có thể đi kẹt vào một nơi nào đó từ thực quản cho tới ruột già. Nhất là cái đoạn cuối của cái ruột non, khi mà nó chuyển tiếp qua ruột già, và một số trường hợp bác sĩ có thể gặp lúc đầu tưởng là bệnh nhân bị viêm ruột thừa, nhưng mà lúc mở ra thì thấy là có, đó là do lụng ruột, là vì cái xương nó đã đâm vào cái ruột của người đó. Một cái khảo cứu theo dõi 71 người bị nghi là có mắc xương cá, công bố năm 1989. Và những cái người này họ nuốt thiệt đau sau khi ăn cá, và họ nghi là họ bị mắc xương cá, nên họ vào phòng cấp cứu để xem xét, và họ khám, một số người được khám nội soi và họ được chụp hình X-quang. Thì trong 71 người đó chỉ có 15 người là được tìm được cái xương bị hóc. Và trong đa số những cái trường hợp mà có xương đó thì nó nằm ở trong lưỡi, ở trong họng, và nếu mà rọi đèn xem xét kỹ là thấy được. Thì số còn lại là 58 người kia, là 79%, thì họ bác sĩ tìm đủ cách vẫn không có thấy cái xương nằm ở đâu, mặc dù là cái người bệnh họ nói là họ đau. Chỉ có 5 trường hợp thấy xương cá ở trên X-quang trong tất cả hết 15 người đó. Là vì xương cá nó mỏng và nó nhỏ, và phần lớn nó là sụn nữa, thành ra có thể là nó không có cản quang lúc chụp X-ray. Có nghĩa là chúng ta không có phải sẽ luôn luôn thấy cái, nếu mà đi chụp hình mà không thấy cái xương trên đó, không có nghĩa là không có bị hóc xương. Cũng như là nếu mà chúng ta soi miệng hay là nội soi cũng không có thể thấy hết được những cái xương nó nằm ở trong, rất là khó thấy. Và nói chung thì bác sĩ cần phải kết hợp cả hai phương tiện, X-ray và khám, có cần nếu cần thì nội soi, và cộng theo nữa là theo dõi lâm sàng, coi từ cái người bệnh họ có khó chịu, họ có đau, hay là ví dụ như trường hợp những cái người cái xương nó bị hóc ở trong ruột thì họ có đau bụng hay không. Và người ta theo dõi những cái người đó, và sau 2 tuần lễ thì chỉ còn có 4 người là còn có triệu chứng mà thôi. Có nghĩa là cái tỷ lệ mà sau quá 2 tuần mà vẫn còn triệu chứng cũng rất ít. Thì điều này là một cái vấn đề rất khó xử cho bác sĩ điều trị, là vì nếu mà có hóc xương, ví dụ như trong thực quản hay là lũng thực quản, chúng ta thấy là nó ít khi xảy ra, nhưng mà nếu mà nó xảy ra thật, mà nếu bác sĩ không có phát hiện đến cái đó thì nó sẽ gây nhiễm trùng sau đó. Mà bác sĩ không có giải quyết thì có thể tai hại, hay là có thể đến mức đe dọa tính mạng bệnh nhân. Trong trường hợp chúng ta bàn ở đây thì bệnh nhân đã được bác sĩ chuyên khoa và nhiều bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng tại bệnh viện khám chụp hình X-ray và nội soi. Tôi đếm được thì ít nhất cũng là 4 lần. Và điều này hiếm xảy ra cho một cái trường hợp tương tự như vậy. Thì nội soi hay là cũng như là X-quang chụp hình X-ray thì cũng có những cái cơ nguy, nhưng cũng có những cái vấn đề của nó. Cho nên chúng ta cũng không nên làm những cái chuyện này nhiều quá nếu mà không có thật sự cần thiết. Hơn nữa, nếu mà bệnh nhân bị nghi là hóc xương thật sự lúc ban đầu, tôi nói là nghi, thì 3 kịch bản có thể xảy ra. Kịch bản thứ nhất là có thể xương nó đã đi qua đường tiêu hóa và bây giờ không còn nữa. Thứ hai là xương nó còn đâu đó mà không có gây biến chứng gì cả, ngoài cái việc nó làm cho bệnh nhân cảm thấy nuốt đau, mà cái chuyện này đã 2 năm rồi. Thì cái kịch bản của cái khả năng này rất là khó xảy ra, có nghĩa là xác suất, cái probability của nó rất là thấp. Vì nếu còn sót cái xương và gây biến chứng, ví dụ như gây áp xe họng hay là lũng thực quản hay là lũng ruột, thì đa số những cái triệu chứng đó đã xuất hiện trong vòng ít lắm là cũng 2 tuần đầu, hay là nhiều hơn một chút, chứ không thể làm 2 năm được. Và kịch bản thứ ba là bệnh nhân không có còn mắc xương, nhưng mà bệnh nhân bị ám ảnh bởi cái cơn đau do cái biến cố mắc xương. Thì đã cái khả năng này là cái chuyện mà chúng ta sẽ bàn sắp tới đây. Trước hết tôi xin nói về một cái triệu chứng người ta gọi là globus sensation. Tôi xin tạm dịch là cái cảm giác cầu là cái globus. Là hay là globus pharyngeus, hay là gọi là một cái cầu ở trong họng. Thì một số bệnh nhân họ khá đông, trong tỷ lệ những cái người đi khám tai mũi họng có đến chừng 5% là họ có cái cảm giác này. Là họ có cảm giác dai dẳng là có một cái vật gì đó là một cục đàm, bởi vậy chúng ta mới gọi cái globus, một cái cục tròn tròn, hay là một cục bướu, hay là họ có cảm tưởng một cái vật gì đó, một cái vật là foreign body. Nó hiện diện ở trong họng của mình và nó chạy lên chạy xuống trong cổ, lúc thì có nhiều, lúc thì có ít. Nhưng mà không, nói chung là không đau và nuốt không khó, như là nhưng mà trong lúc nhiều bác sĩ khám và thường thường họ cũng đi khám nhiều bác sĩ theo dõi và thử nghiệm thì không thấy gì bất thường cả. Thì trước đây người ta gọi cái globus, bình nhai là globus, là cái cầu tròn đó, globus hystericus, là vì người ta nghĩ đây là một cái hiện tượng hysteria. Hysteria có nghĩa là một cái rối loạn đỏ nào trên cái bệnh viện tâm lý mà nó không có được, nó lại được biểu hiện ra thành một cái triệu chứng vật thể, một cái triệu chứng trên cái cơ thể của người đó. Và từ tiếng Anh người ta xài cái cho hiện tượng này là psychosomatic manifestation. Nhưng mà hiện nay người ta nghĩ rằng là cái bệnh này nó cũng có những cái cơ sở vật thể, nó về sinh lý học và cũng có thể nó đúng, có đúng một phần nào đó về cái cơ thể học. Là vì bệnh họ có thể, bệnh này, cái bệnh globus này nó có thể đi đôi với cái bệnh tràn dịch dạ dày lên thực quản, dạ dày thay vì chất axit ở trong dạ dày thay vì nó được tiếp tục nó đi xuống ở dưới ruột, thì đôi khi nó đi ngược lại lên trên thực quản và nó làm những cái hiện tượng như tức ngực, xót ruột, hay là xót ngực ở trong ngực, hay là làm như ở chua. Và từ tiếng Anh gọi là gastroesophageal reflux. Hay là một số người họ bị bệnh viêm họng, viêm hầu, viêm thanh quản, laryngopharyngitis, kinh niên hoặc là màng tính, và họ có cảm giác là cứ có một cái cục nằm ở trong họng của họ. Thì chúng ta đương nhiên là không có thể chẩn đoán cho bệnh cho vị thính giả hỏi câu hỏi này trên cái chương trình này được. Tuy nhiên thì theo vị thính giả mô tả thì các dấu có vẻ, tôi thấy có vẻ là những cái dấu hiệu chủ quan nhiều hơn là khách quan. Và nó nêu lên cái khả năng về yếu tố tâm lý sâu xa hơn là cái cảm giác cái xương thật sự nó vẫn còn ở đó. Ví dụ như là vị thính giả nói là cháu thấy cái xương cá nó vẫn còn tồn tại ở trong họng, đó là một cái cảm giác chủ quan. Và cảm thấy rất khó chịu trong cổ họng, thấy tức ngực thiếu oxy. Thấy tức ngực thiếu oxy mà nếu bác sĩ không có khám phá ra cái gì lạ thì có thể là có căn cứ trên cái tâm lý, trên cái chuyện mà lo sợ của mình nhiều hơn. Thì bởi vậy nói về cái chuyện lo sợ thì một cái tình trạng mà hiện giờ cái từ mới ở trong y giới y khoa bên Mỹ người ta gọi là health anxiety. Health là về sức khỏe, anxiety là sự lo âu, thì chúng ta tạm gọi đây là cái lo âu về sức khỏe. Mà cái này là một cái tên mới, từ ngữ mới, thuật ngữ mới người ta đặt cho một cái hiện tượng mà trước đây người ta gọi là hypochondria. Hypochondria mà chúng ta hay nói là bình tưởng, tức nghĩa là mình thật sự mình không có bệnh nhưng mà mình nghĩ là mình có bệnh. Là vì những cái ông mà nói trong cái gốc của cái từ này, hypochondria có vẻ là cái bè sườn, những cái ông này ngày xưa cứ đi rờ vào trong cái bè sườn mình và nghĩ là mình có bệnh. Thành bởi vậy người ta những gọi cái người là cái từ hiện tượng này là hypochondria. Thì cái người bệnh họ chú tâm quá nhiều về một cái vấn đề sức khỏe nào đó với những triệu chứng mà y tế không có thể nào, mà y giới không có thể nào giải thích được. Thì những cái người này lo âu quá nên họ bị trở ngại trong sinh hoạt, họ không có làm ăn bình thường được, và cộng thêm những cái tốn kém và những cái cơ nguy do họ phải đi khám nhiều bác sĩ khác nhau, họ chịu nhiều cái thủ thuật, có thể là họ cứ nội soi, họ cứ thử máu, rồi cứ thử thịt, rồi cứ thử vậy, nhiều khi còn phải giải phẫu mà không thấy gì hết. Và đương nhiên là những cái chuyện này nó không có cần thiết. Và những cái cố gắng như vậy của bác sĩ nhiều khi không có phối hợp với nhau, thành ra ông này làm rồi thì ông kia cũng làm giống như vậy, cho nên có thể lặp đi lặp lại vô ích hay là ngược chiều, có thể có hại cho bệnh nhân. Thì tóm lại có lẽ đến lúc là vị thính giả nên tìm đến một bác sĩ gia đình tổng quát hay là bác sĩ nội thương tổng quát, đem theo tất cả kết quả những cái lần khám trước đây để bác sĩ đánh giá toàn bộ, bao quát hơn. Bác sĩ cần xét về khía cạnh tâm lý, về thể chất cũng như về xã hội của mỗi người bệnh. Cái từ tiếng Anh bây giờ thịnh hành, người ta gọi cái đó là holistic approach. Và kết hợp những cái chuyện đó để giải quyết cái vấn đề sức khỏe của bệnh nhân. Thì có thể là bác sĩ sẽ nghĩ đến chữa những cái bệnh liên hệ nếu có. Ví dụ như là vị thính giả nêu ra cái vấn đề bị tràn dịch thực quản hay là bị... thì có thể dùng những cái thuốc proton inhibitor như là omeprazole, từ tên thương mại là Prilosec hay là Prevacid, để làm giảm bớt cái axit ở trong cái bao tử lại. hoặc là nếu mà bị viêm họng mãn tính, xót ruột thì cần phải có những cái trị liệu xem có allergy, có bị dị ứng gì ở trên mũi hay không, thì cái đó là cái vấn đề của bác sĩ, của bệnh nhân. Thì tôi hy vọng là bác sĩ gia đình cũng chăm chú hơn về những cái lo âu của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân có người trong gia đình chết vì tai biến liên hệ đến cổ họng, đường tiêu hóa hay không. Nếu có như vậy, có thể là do đó mà bệnh nhân cứ lo lắng cái chuyện gì xảy ra trong cái họng của mình. Bác sĩ cũng có thể tư vấn dùng tâm lý trị liệu và dùng những cái thuốc để trị dấu hiệu lo lắng quá đáng hay là trị trầm cảm nếu mà bác sĩ thấy bệnh nhân có những cái vấn đề như vậy. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Cách mạng dù đang diễn ra ở Hồng Kông lôi cuốn sự chú ý của thế giới là một cuộc biểu tình của học sinh sinh viên đòi dân chủ và quyền tự do bầu cử, tự do chính trị, mà người tiên phong của phong trào là một nhà hoạt động trẻ dưới tuổi vị thành niên. Cuộc biểu tình bắt đầu một tuần trước khi sinh viên đồng loạt bãi khóa phản đối việc Trung Quốc tuyên bố là người dân Hồng Kông chỉ có thể bầu ra lãnh đạo của mình từ các ứng cử viên mà Bắc Kinh đã chọn lọc. Thủ lĩnh 17 tuổi Joshua Wong của phong trào sinh viên Hồng Kông từng dẫn đầu các cuộc biểu tình trước đây để ngăn chặn chương trình giáo dục quốc dân của Bắc Kinh đưa vào các trường học Hồng Kông và kêu gọi một nền dân chủ hoàn toàn cho người dân trên bán đảo cựu thuộc địa của Anh được trao trả về Trung Quốc từ năm 1997 này. Sự trỗi dậy vì khát khao dân chủ của giới trẻ Hồng Kông đang khơi dậy một nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho người trẻ khắp nơi, đặc biệt là các bạn trẻ tại Việt Nam. Đó cũng là chủ đề cuộc thảo luận hôm nay trên tạp chí Thanh niên đài VOA với 4 người bạn từ Nam Định, Sài Gòn, Tây Nguyên và Lâm Đồng.
Tôi tên là Đỗ Sinh Tùng, công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống tại thành phố Nam Định của tỉnh Nam Định, Việt Nam ạ. Qua những trang báo lẻ phải với lại những trang Facebook của bạn bè nước ngoài thì tôi biết được những sự kiện ở Hồng Kông. Tôi rất ủng hộ phong trào dân chủ của Hồng Kông.
Em là thành nhân ở Lâm Đồng. Sau vụ giàn khoan thì em cảm thấy rất là bất mãn về cái tình hình đất nước mình. Bắt đầu em tìm hiểu về như VOA để mà tìm hiểu những thông tin về đất nước. Trên trong nước thì những thông tin không có chính xác nên em theo dõi thì em biết được.
Theo dõi những tin tức liên quan tới diễn tiến ở Hồng Kông, anh có cảm nhận như thế nào? Ý kiến của anh như thế nào về những gì đang diễn ra bên đó?
Mình tên Hùng, ở thành phố Công viên Trung Phần Việt Nam. Mình cảm nhận được giới trẻ Hồng Kông là như sinh viên học sinh là có lãnh tụ là Joshua Wong. Mình rất là ngưỡng mộ khâm phục. Tuy em còn rất là trẻ, năm nay mới 17 tuổi,
mà em đã vận động kêu gọi được sinh viên học sinh xuống đường biểu tình để đòi dân chủ, bầu cử tự do, công bằng cho người Hồng Kông. Mình cảm nhận được đó là giới trẻ Hồng Kông rất là kiên cường, mạnh mẽ.
Những cái hoạt động của giới trẻ Hồng Kông dẫn tới các cuộc biểu tình từ ôn hòa thì bây giờ cũng đã có chuyển sang tính chất bạo động khi mà cảnh sát trấn áp. Những cái cuộc biểu tình đó càng ngày càng lan rộng và cũng được sự ủng hộ của rất nhiều nơi. Thì không biết là giới trẻ ở Việt Nam tiếp nhận cái sự kiện này như thế nào? À, anh Tùng.
Cái sự kiện ở Hồng Kông mà phát ra thành bạo động đó là vì chính quyền Trung Quốc muốn áp đặt sự thống trị của mình ở Hồng Kông, và một sự kiện gọi là giọt nước tràn ly nữa, đó là sự kiện cảnh sát Hồng Kông dùng súng hơi cay can đáp người biểu tình. Và cá nhân tôi thì tôi rất ủng hộ cái phong trào dân chủ Hồng Kông.
Giới chính quyền Trung Quốc họ coi đây là những cái hoạt động quá khích, gây rối, gây mất trật tự, làm ảnh hưởng tới không những chính trị mà còn đời sống xã hội nữa. Vì sao các bạn lại ủng hộ?
Dù sống ở cứ nơi đâu trên thế giới này, con người có những đòi hỏi mong muốn giống nhau, và chế độ nào đi ngược lại với quy luật phát triển của nhân loại, chà đạp lên quyền con người và mọi quyền lợi cơ bản của nhân dân, chế độ đó chắc chắn phải bị đào thải. Người dân Hồng Kông người ta phải bức xúc quá về cái chuyện mà chính quyền Bắc Kinh là áp đặt không cho người ta bầu cử tự do hợp pháp. Người dân Hồng Kông bức xúc, đặc biệt là giới trẻ Hồng Kông can đảm đứng lên để mà phản đối lại nhà chính quyền Bắc Kinh. Mình hoàn toàn ủng hộ cái phong trào đấu tranh đòi dân chủ.
Vâng, anh ủng hộ là vì anh cho rằng đây là những cái nguyện vọng chính đáng của con người. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng bày tỏ nguyện vọng thì có rất là nhiều cách. Nếu mà đi biểu tình tập trung đông người như vậy, biểu tình rồi nó sẽ gây rối, rồi nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh trong xã hội, từ mặt kinh tế tới mặt chính trị tới mặt an ninh nữa. Đó là một cái điều đáng chê trách không nên. Với ý kiến đó thì các bạn trẻ ở Việt Nam có suy nghĩ như thế nào không?
Biểu tình một cách ôn hòa thôi là em rất ủng hộ.
Tuy là hoạt động biểu tình ôn hòa, nhưng mà cái chuyện mà xuống đường như vậy đó nó cũng gây rất là nhiều trở ngại. Tại vì hàng vạn người nghỉ học, hàng vạn người nghỉ làm, công xưởng, trường học và các cửa tiệm đều phải đóng cửa. Mọi hoạt động đều ngưng trệ, cũng ảnh hưởng tới mọi mặt mọi người trong đời sống xã hội.
Muốn có được một cái gì đó, mình cũng phải chấp nhận hy sinh một cái gì đó.
Các bạn chia sẻ nguyện vọng của những người biểu tình trẻ tuổi trong cái phong trào gọi là chiếm Trung ở Hồng Kông. Các bạn cho rằng đó là những cái nguyện vọng chính đáng, chứ không phải là những cái đòi hỏi mang tính đối đầu hay là gây rối cho xã hội. Xin mời các bạn phân tích thêm cái luận điểm của mình, chính đáng tới mức độ như thế nào? Mời anh Tùng.
Bản chất sự phát triển của Hồng Kông nó là nền tảng của sự tự do về chính trị, tự do về ý thức hệ, tự do về ngôn luận và tự do kinh tế. Như thế mới tạo nên cái sự gọi là kích thích tối đa và tận dụng tối đa những cái sáng tạo của công dân. Cho nên là tôi cho rằng là sự tự do, đặc biệt là về chính trị, là nền tảng quan trọng nhất duy trì sự thịnh vượng của Hồng Kông. Cái phong trào chiếm Trung của những người biểu tình Hồng Kông hiện nay là hoàn toàn chính đáng, vì họ chỉ muốn tiếp tục bảo vệ sự tự do chính trị của Hồng Kông.
Các bạn đề cao cái tầm quan trọng của cái quyền tự do chính trị, quyền được tự bầu chọn người lãnh đạo cho mình. Cái tầm quan trọng và cái sự cần thiết của cái việc này như thế nào đối với đời sống xã hội, đối với từng cá nhân con người trong xã hội?
Những là cái đất nước mà có sự tự do chính trị càng cao thì họ càng có sự phát triển mạnh. Còn những là đất nước mà duy trì chế độ độc tài chính trị luôn luôn có một sự kìm hãm về tư tưởng văn hóa, tư tưởng kinh tế, tư tưởng chính trị, không thể nào mà phát triển thêm một lớp thang mới.
Nhân và anh Hùng có ý kiến nào khác bổ sung không ạ? Vì sao người dân cần và mong được đáp ứng cái nguyện vọng được tự do bầu chọn người lãnh đạo của mình?
Chế độ Cộng sản Bắc Kinh cũng như là ở Việt Nam, đảng cử dân bầu. Trước khi bầu cử thì dân chúng đã biết là ai lên ai xuống rồi. Như vậy là không có tính hợp pháp. Bầu chọn là giống như là kế thừa rồi, áp đặt rồi. Ai lên ai xuống là đã có rồi. Thì bầu cử là chỉ một sự nhảm nhí, lố bịch thôi. Người dân bây giờ càng ngày càng tiến bộ, chứ không phải là đuôi mù quáng mà không biết. Người dân, đặc biệt là giới trẻ, bức xúc. Thì đây, bây giờ là ngay lúc này thì người dân Hồng Kông, đặc biệt là giới trẻ sinh viên Hồng Kông đã lên tiếng. Đặc biệt là giới trẻ Hồng Kông có được một sự ủng hộ hết mình của người dân Hồng Kông.
Thế nhưng mà mình thấy rằng là nếu mà có những cái sự sàng lọc trước, rồi họ đề cử ra cho mình những cái ứng cử viên như vậy thì được coi là sáng giá rồi. Tại sao người dân muốn tự mình chọn ra cái người của mình hơn là một cái sự sàng lọc trước?
Bây giờ người dân đã nhận thức có dân trí tốt hơn rồi, cao hơn rồi. Người ta biết sàng lọc người tài, người đức, người nào xứng đáng để lãnh đạo mình. Chứ bây giờ nếu mà cái kiểu dạng áp đặt của Trung Quốc và Việt Nam thì là coi như là người dân chỉ biết là đi bầu, thì chẳng qua là vô trong phòng đó là mình gạch phiếu vậy thôi.
Từ câu chuyện của Hồng Kông, các bạn nghĩ gì về câu chuyện của Việt Nam và người trẻ Việt Nam?
Thêm nghĩ thì giới trẻ Việt Nam trong cái sự vô thức, người ta chưa hiểu hết cái vấn đề mà dân chủ tự do, dân bầu. Thì dân đâu có được lên tiếng gì đâu. Nó thành ý thức hệ rồi. Người Việt Nam không thể nào mà thoát được khỏi cái sự đó. Chỉ trừ có một cái điều gì đó để làm cho
đây như vừa rồi cái giàn khoan đó thì em mới thức tỉnh, chứ ngày xưa em cũng đi bên đoàn, tham gia bên đoàn cũng đảng, rồi sau này em không làm nữa thì em vẫn sống cam chịu vậy thôi, chứ mình cũng không có suy nghĩ là phải chống đối hay là như thế nào. Mà sau này rất là nhiều thứ để mà em cảm nhận thấy là bộ giàn khoan, rồi em tìm hiểu Nguyễn Phương Yên, rồi Đỗ Thị Minh Hạnh, rồi nhiều bạn trẻ khác nữa, chúng lên nói một tiếng nói thì em chỉ biết cất lên một tiếng nói vậy thôi, chứ bây giờ một mình nhỏ bé quá, mình như thế nào mình làm gì. Mà nếu mà một ngày nào đó mà Việt Nam có những cuộc biểu tình như Hồng Kông thì em cũng sẽ tham gia.
Cuộc đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông hiện nay liên tưởng đến tình hình của Việt Nam. Rồi giới trẻ nói chung là hiện giờ ở Việt Nam nói chung cũng đang ủng hộ, mà ngấm ngầm ủng hộ cái phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Hồng Kông hiện nay. Nhưng mà nói chung là giới trẻ Việt Nam thì còn e ngại, còn e sợ chính quyền, e sợ an ninh, do đó không dám lên tiếng thôi. Thí dụ như là qua cái sự kiện mà giàn khoan của Trung Quốc đưa vào vùng biển Việt Nam, sinh viên, học sinh, người dân phản đối, biểu tình là đều bị công an nhà nước theo dõi bắt bớ. Thì như vậy, giới trẻ Việt Nam cũng đang theo dõi tình hình nóng hổi tại Hồng Kông, nhưng mà cũng không có dám mạnh miệng, nói chung là không có can đảm mạnh miệng để mà bày tỏ bức xúc, dám đòi hỏi dân chủ như là ở bên Hồng Kông. Tại vì biểu tình thì Việt Nam hiện giờ không cho phép. Qua cái sự kiện này là người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, là mong mỏi, khát khao, ước vọng mình được sống trong một xã hội có quyền con người, dân chủ, tự do, dân quyền.
Các bạn chia sẻ cái nguyện vọng tương tự như người trẻ ở Hồng Kông hiện giờ. Nhưng mà cái nguyện vọng của các bạn Hồng Kông đó thì họ đã bày tỏ ra bằng cách là họ xuống đường và họ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, trong đó có các bạn nữa. Thế còn cái nguyện vọng của các bạn bày tỏ bằng cách nào?
Em là Phạm Quy Nguyên, em đang ở Sài Gòn. Hiện tại thì tụi em chỉ có bày tỏ thông qua mạng internet này, chứ còn chưa thể công khai mà đã bày tỏ ý kiến.
Vì sao có cái sự khác biệt giữa người trẻ Hồng Kông và người trẻ Việt Nam?
Tại vì cái môi trường sống, cái chính quyền hiện tại nó không cho phép. Ở Hồng Kông thì họ trước đây là họ đã là thuộc địa của Anh mới trao trả lại cho Trung Quốc rồi. Nên họ đã quen với cái lối sống tự do ngôn luận rồi, nên có thể tự do biểu tình được. Còn ở Việt Nam thì đã bị đàn áp và thắt chặt mạnh hơn.
Cái cách phản ứng của người dân khác biệt tùy theo cái cách đối phó của chính quyền.
Dạ.
Anh Nhân, anh Hùng có chia sẻ điều này không? Anh Nhân, ý kiến của anh Nhân như thế nào?
Đoàn kết lại thì không có gì việc gì mà phải sợ chính quyền hết. Nhưng mà đây chia rẽ, rồi người thì sợ sệt, rồi người thì lo biết lo cho bản thân mình. Nói chung là Việt Nam mình nó chưa có một cái gọi là cùng hướng tới một cái mục đích. Còn Hồng Kông cái mức độ trí thức nó cao hơn, không có người sợ như Việt Nam mình. Tuổi trẻ của Việt Nam mình được một vài người vừa nổi lên là bị dập ngay. Nếu mà thanh niên ở nước mình thì giờ em nói có gọi rác cổ cũng vậy thôi. Mà bên đó thì người ta có một sức mạnh tập thể nó khác hơn, đại đồng hơn, người ta chấp nhận được, người ta biết cái gì đúng, cái gì là chính nghĩa. Người ta yêu chính nghĩa, người ta yêu dân chủ tự do, chứ người ta không chấp nhận là bị ràng buộc do một phần là cái tầm hiểu biết nữa.
Em thấy ở đây là người ta bị mất cái tinh thần sáng kháng rồi, tại bộ máy trấn áp nó mạnh quá, chứ là ai cũng có cái tính là an phận bản thân.
Anh Nguyên nói tới cái chuyện là an phận thủ thừa, cái thái độ thờ ơ với chính trị. Nếu mà có ai đặt câu hỏi ngược lại, vì sao người trẻ cần phải quan tâm tới chính trị, cái tầm quan trọng của nó như thế nào?
Hồi trước em cũng nghĩ thôi, kệ làm gì làm, mình cứ sống cho cuộc sống của mình thôi. Rồi một ngày giàn khoan xuất hiện thì em trông chờ đất nước sẽ có một cách xử lý nào đó để cho nó hợp, để mà giữ tròn vẹn lãnh thổ của ông cha. Nhưng mà em cảm thấy hoàn toàn hụt hẫng và thất vọng với chính quyền.
Vâng, cho tới khi mà anh cảm thấy rằng là cái chuyện chính trị không phải là cái chuyện xa vời, nó là cái chuyện đất đất mình đang sống, là quê hương, là tổ quốc của mình, là những gì liên quan trực tiếp tới lợi ích của từng người.
Tại sao tới bây giờ vẫn nghèo nàn lạc hậu, mà những con ông cháu cha với lại là quan chức thì ông nào cũng nhà 2 tấm 3 tấm hết. Mình phải nhìn lại, mình phải đặt ra những câu hỏi, mình tự hỏi bản thân mình rồi mình tự hỏi xã hội thì mình sẽ có câu trả lời thôi.
Việt Nam thì độc đảng, cai trị, độc tài, không có tự do, không có nhân quyền, không có tự do ngôn luận. Nói chung là áp đặt, người dân sống trong kềm kẹp, không phát triển được, tham nhũng, tham ô thì hoành hành, bức xúc lắm.
Vâng, tức là tất cả những cái khó khăn, những cái tiêu cực trong xã hội xuất phát từ cái việc người dân không có được quyền tự do chính trị, bầu ra cái người lãnh đạo cho chính mình. Đó là cái câu trả lời cho bài toán. Từ những gì đang diễn ra ở Hồng Kông, từ phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông, các bạn ở Việt Nam rút ra cho mình điều gì?
Đoàn kết, mọi thứ sẽ thành công, em tin như vậy. Còn nếu cứ tiếp tục mạnh ai nấy lo, sợ sệt thì không thể nào thoát khỏi được cái kềm cặp của chế độ cộng sản này hết.
Lời nói của anh lãnh đạo phong trào dân chủ Hồng Kông là chính quyền phải sợ nhân dân, chứ nhân dân không có sợ chính quyền. Câu nói đó là em thấy là thấm nhuần nhất, chính xác nhất.
Vâng, nhưng mà làm thế nào để chính quyền sợ nhân dân?
Mình phải phổ biến rộng sự hiểu biết để nhân dân biết những cái thú tha tiêu cực của giới cầm quyền, rồi người ta mới đoàn kết lại được để mà người ta cùng đồng thanh cất lên một tiếng nói được. Chứ nếu không là người ta cứ nghĩ là cái gì cũng kệ, có nhà nước lo rồi, mình lo cái gì.
Vâng, khi nào đám đông có được cái ý thức trách nhiệm của chính mình với xã hội thì lúc đó mới có thể làm nên được cuộc đổi thay.
Qua cái sự kiện mà cuộc đấu tranh biểu tình ở đòi dân chủ ở Hồng Kông thì mình cũng mong muốn là một phần nào đó thức tỉnh ý thức của giới trẻ Việt Nam. Đặc biệt là mình mong muốn giới trẻ Việt Nam, người Việt Nam có một sự thống nhất đồng lòng, nắm được cái quyền được biết, tự do ngôn luận, cái nào bất công mình phải lên tiếng, phản đối, phản biện. Và đặc biệt là mình cũng mong muốn một ngày nào đó giới trẻ Việt Nam cũng đoàn lòng đoàn kết có một cuộc đấu tranh đòi dân chủ như Hồng Kông hiện nay, để đòi lại cái sự tự do, dân chủ, dân quyền, vì đó là không phải là đặc ân ban phát của chế độ. Chúng ta cùng ủng hộ, đồng hành với tuổi trẻ tại Hồng Kông hiện nay.
Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình này.
Dạ, chào chị và các bạn. The Voice of
America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhận định về những cuộc biểu tình tiếp diễn ở Hồng Kông, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest cho biết, Hoa Kỳ ủng hộ phổ thông đầu phiếu tại Hồng Kông, phù hợp với luật cơ bản và ủng hộ nguyện vọng của người dân Hồng Kông. Chúng tôi tin rằng một xã hội cởi mở với mức độ tự chủ cao nhất có thể và được quản lý bởi nền pháp trị là thiết yếu cho sự ổn định và thịnh vượng của Hồng Kông. Thật vậy, đây là những điều đã khiến Hồng Kông trở thành một thành phố thành công và thực sự mang tính toàn cầu cho đến thời điểm này. Hoa Kỳ kêu gọi nhà chức trách Hồng Kông kiềm chế và kêu gọi người biểu tình bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Phát ngôn viên Earnest nói tiếp, chúng tôi tin rằng tính chính danh của trưởng quan hành chính Hồng Kông sẽ được tăng cường nếu thỏa mãn được mục tiêu cuối cùng của luật cơ bản là lựa chọn trưởng quan hành chính của thành phố bằng phổ thông đầu phiếu. Và nếu cuộc bầu cử cho người dân Hồng Kông quyền lựa chọn thực sự những ứng cử viên đại diện cho ý nguyện của người dân và cử tri.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Những người biểu tình thân dân chủ ở Hồng Kông đồng ý tháo dỡ chướng ngại vật gần trung tâm hành chính xuống một ngày trước thời hạn cuối chính thức phải làm sạch đường phố. Động thái này diễn ra khi một số người biểu tình rút khỏi một khu vực biểu tình khác ở quận Mongkok, mặc dù chưa rõ là liệu người biểu tình sẽ tập trung về một chỗ biểu tình chính hay họ sẽ rút lui hoàn toàn. Một giới chức hàng đầu của Bắc Triều Tiên nói với Bộ trưởng Thống nhất Nam Triều Tiên rằng sức khỏe của lãnh tụ Kim Jong-un không có vấn đề gì cả. Bộ trưởng Thống nhất Ryo Ki-hee hôm Chủ nhật cho hay ông đã hỏi ông Kim Jong-un, bí thư đảng công nhân cầm quyền Bắc Triều Tiên, về những đồn đại rằng lãnh tụ trẻ Kim Jong-un đang bị bệnh. Nhưng bí thư Kim khẳng định rằng không có vấn đề gì cả. 5 người bị thương hôm Chủ nhật khi một quả đạn súng cối pháo vào một căn nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ cách nơi giao tranh ác liệt ở thị trấn Kobani giữa các chiến binh người Kurd và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo vài km. Những người chứng kiến cho biết những người bị thương không bị nguy hiểm đến tính mạng, nguồn gốc của quả đạn súng cối vẫn chưa rõ. Các lực lượng Somali được sự hỗ trợ của binh sĩ gìn giữ hòa bình châu Phi đã chiếm lại quyền kiểm soát cảng Barawi ở miền Nam. Đây là cảng quan trọng cuối cùng bị phe chủ chiến Hồi giáo Al-Shabaab chiếm giữ ở Somalia trước đó.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.